Ba La Mã, nội dung chủ yếu. Bốn luận dùng ba quan điểm chính yếu làm trung tâm, tức là 1. Xuất ly tâm, 2. Bồ đề tâm và 3. Thanh tịnh kiến. 1. Xuất ly tâm, tức là tâm nhằm lìa ba cõi, mong cầu niết bàn, còn gọi là tâm cầu giải thoát. Hành giả học Phật nếu như không có tâm chân chánh cầu xuất ly, tất cả những công đức gây dựng được chỉ có thể chiêu cảm quả báo cõi lành người trời, mà không thể thành chánh nhân cho sự giải thoát sinh tử. Nếu dùng tâm xuất ly làm động cơ, hoặc do tâm xuất ly dẫn đạo, thì bất cứ công đức lớn nhỏ nào, dù chỉ là bố thí một đống gạo cho súc sinh, hoặc thọ trì một điều giới trong một ngày đêm, tất cả đều trở thành tư lương cho sự giải thoát sinh tử. Về thứ tự tu học, trước tiên cần phải tư duy về thân người khó được, thọ mạng vô thường, để dứt trừ tâm tham cầu ngũ dục hiện đời. Tư duy nhân quả không hề sai chạy. Sinh tử khổ đau cùng sự luân hồi trong ba cõi. Nếu có thể nhận rõ ba cõi giống như nhà lửa, rất đáng sợ hãi, không còn tơ hào lưu luyến, quyết chí xuất ly, một lòng truy cầu sự diệu lạc của Niết Bàn, thì có thể phát khởi xuất ly tâm. Từ đây tiến tu tam học với định tuệ thì mới có thể chứng được Niết Bàn giải thoát. Nếu không có tâm xuất ly thì không thể phát khởi tâm Bồ Đề. Cho nên tâm xuất ly là yếu điểm thứ nhất của Bồ Đề Đạo thứ đệ. 2. Bồ Đề Tâm, tức là quán sát tất cả hữu tình đang chìm đắm trong sinh tử, không ngại thoát ly. Và vì muốn cứu độ tất cả ra khỏi sinh tử, cho nên lập chí cầu chứng đắc vô thượng Bồ Đề. Hành giả học Phật nếu như chưa phát khởi Đại Bồ Đề Tâm, thì tất cả các công đức tu tập được hoặc đọa vào sinh tử hưởng phước, hoặc đọa vào tiểu thừa chứng đắc niết bàn, tất cả đều không thể trở thành chánh nhân thành Phật. Hơn nữa, người này cũng không được xem là hành giả đại thừa. Nếu như hành giả đã phát khởi Bồ Đề Tâm, tuy chưa tu các công đức khác cũng có thể được gọi là Bồ Tát, tất cả công hạnh tu tập đều trở thành chánh nhân thành Phật. Cho nên trong việc tu tập thượng sĩ đạo, tu tập Bồ Đề Tâm là quan trọng nhất. Thứ tự tu tập Bồ Đề Tâm, bổn luận nói có hai loại. 1. Pháp bảy tầng nhân quả do Ngài Kim Châu Đại Sư truyền thọ. 2. Pháp quán đổi mình và người do Ngài Tịch Thiên Luận Sư truyền thọ. Giáo pháp của hai phái này đều lấy xuất ly tâm làm cơ sở, tiến một bước, tư duy tất cả hữu tình đều bị phiền não, ngã chấp trói buộc, đều bị nghiệp hữu lậu làm trôi dạt, miên man chìm đắm trong biển lớn sinh tử, bị vô lượng sự khổ bức não, từ đó sinh tâm đại từ bi. Vì muốn cứu độ chúng sinh ra khỏi biển khổ sinh tử, có thể hy sinh tất cả sự an lạc của chính mình, cấp bách trong việc lợi tha, cầu Đại Bồ Đề, tức là phát khởi Đại Bồ Đề Tâm. Từ đây, tiến tu lục độ, tứ nhiếp, trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp, viên mãn tư lương phước đức trí tuệ, thì mới được quả vị Đại Bồ Đề. Đầy đủ ba thân, bốn trí, vô lượng công đức trang nghiêm. 3. Thanh tịnh kiến, còn gọi là trung đạo chánh kiến, xa lìa hai cực đoan tăng ít và tổn giảm. Tất cả các pháp đều nương vào nhân duyên để sinh khởi hoặc thành lập. Xưa nay vốn không có độc lập tự tánh. Ngay cả Niết Bàn cũng y vào sự đoạn trừ hoặc chứng để được an lập. Chúng sinh do tập khí được lưu truyền từ vô thỉ, đối với các pháp không có tự tánh, chấp trước có thật tự tánh. Đây gọi là tăng ít chấp, còn gọi là hữu kiến, thường kiến, vân vân. Thế nhưng, tất cả các pháp tuy không có thực tánh, nhưng lại nương vào những nhân duyên nhất định, quyết chắc sẽ được sanh khởi, được thành lập, mà không phải hoàn toàn không hiện hữu. Ví như ảnh người hiện trong gương, vốn không có thực thể, nhưng là do các nhân duyên như gương trong, không gian, ánh sáng, hình thể của người soi, vân vân, tập hợp. Thì tự nhiên sẽ có ảnh người xuất hiện trong gương. Hơn nữa, ảnh trong gương còn có thể phát sinh những tác dụng khác. Nếu cho rằng các pháp vốn không có thực tánh, tất cả mọi vật đều hoàn toàn không hiện hữu, những điều mắt thấy tai nghe hoàn toàn là sự loạn tưởng, thì đây gọi là tổn giảm chấp, còn được gọi là vô kiến, đoạn kiến, vân vân. Nếu ngược lại thì điều này gọi là tăng ít chấp. Hai kiến chấp đoạn thường này đều không hợp với chân lý, là về một bên, cho nên còn được gọi là biên kiến. Trung đạo chánh kiến không chấp các pháp thật có tự tính, cũng không phủ nhận sự sinh khởi hoặc tồn tại của các pháp, biết rõ như thật. Các pháp nương vào nhân duyên hiện hữu, không có tự tánh độc lập, nên không bị đọa vào thường kiến, là biết rõ các pháp nương vào nhân duyên mà hiện hữu, có nhân có quả, không đảo loạn, nên không bị đọa vào đoạn kiến. Do chánh kiến này nên không bị đọa vào hai thái cực đoạn thực, cho nên gọi là trung đạo. Sự vô minh chấp thực từ vô thị đến nay là căn bổn của tất cả phiền não, mà cũng là căn bổn của sinh tử. Cần phải có thanh tịnh kiến này mới có thể đoạn trừ. Nếu chưa có thanh tịnh kiến này mà chỉ có xuất ly tâm và bồ đề tâm, thì dù tu học thế nào, chung quy cũng chẳng đoạn được một tơ hào phiền não. Cho nên thanh tịnh kiến là mạng căn quan trọng nhất của tất cả các pháp môn đại thừa, tiểu thừa. Tu tập chánh kiến này, trước tiên dùng bốn lý hoặc bảy tướng quán sát chúng sinh từ vô thị đến nay, chấp chặt vào cái ngã để thông đạt ngã không. Kế đến dùng bốn lý hoặc lý phá bốn sinh quán sát chúng sinh từ vô thị đến nay, chấp chặt vào các pháp thực có để thông đạt pháp không. Bốn lý tức là: một, nhận thức cái ngã bị phá; hai, quyết định sự đồng nhất hoặc khác biệt của ngã và ngũ uẩn; ba, nhận thức sự bất hợp lý của sự đồng nhất của ngã và ngũ uẩn; bốn, nhận thức sự bất hợp lý của sự khác biệt của ngã và ngũ uẩn. Bảy tướng tức là: một, đồng nhất, ngã và ngũ uẩn đồng nhất; hai, khác biệt, ngã và ngũ uẩn khác biệt; ba, năng y, ngã nương vào ngũ uẩn; bốn, sở y, ngũ uẩn nương vào ngã; năm, có đủ, ngã có năm uẩn; sáu, chi tụ, ngũ uẩn hợp thành ngã; bảy, hình trạng, hình tướng của sự tổ hợp của ngũ uẩn là ngã. Hành giả có thể từ bảy phương diện này nhận thức rằng sự chấp ngã là không hợp lý. Bốn sinh tức là: một, tự sinh; hai, tha sinh; ba, cộng sinh; và bốn, vô nhân sinh. Lập luận đã phá bốn sinh được trưng dẫn từ những bộ luận thuộc phái Trung Quán. Dùng bốn lý để phá sự chấp trước vào thực pháp, trước tiên phải nhận thức rõ thực pháp và những thành phần của nó. Kế đến dùng ngã và ngũ uẩn làm thí dụ điển hình, y theo lập luận vừa nêu trên, dùng nguyên tắc phá ngã của bốn lý để phá trừ sự chấp trước. Sau khi thông đạt những vọng chấp từ vô thỉ về ngã và thực pháp là không, tiếp đến quán sát tường tận về đạo lý duyên khởi, nhận thức rõ các pháp tuy không có tự tính nhưng có nhân quả do duyên khởi. Nếu như hành giả vẫn còn cảm nhận rằng duyên khởi nhân quả và tự tánh không là hai sự kiện khác biệt, thì có nghĩa là hành giả chưa chân chánh thông đạt ý nghĩa thâm sâu của trung đạo. Nếu do sự nhận thức nhân quả duyên khởi của các pháp có thể phá trừ sự thực chấp trong tâm, hiểu rõ các pháp thực sự không có tự tính, thì có thể đạt đến trung đạo chánh kiến. Chánh kiến này không phải chỉ do kiến không phá trừ chấp thường, mà còn do lực lượng của kiến hữu mà phá trừ thường biên. Không chỉ do kiến hữu phá trừ chấp đoạn, mà còn do lực lượng của kiến thông mà phá trừ đoạn biên. Điều này đặc biệt là tác dụng thù thắng của trung đạo chánh kiến. Các pháp môn từ phần trung sĩ đạo trở về trước đều là phương pháp dẫn đến sự sinh khởi tâm xuất ly. Trong phần thượng sĩ đạo, phần lớn nói về phát bồ đề tâm, tu bồ tát hạnh. Chương Tỳ Bát Xá Na quyết đoán tỉ mỉ về thanh tịnh kiến. Toàn bộ bồ đề đạo thứ đệ dùng ba con đường quan trọng này làm nội dung chủ yếu. Bốn la bạ đặc điểm. Bốn luận từ gần gũi thiền tri thức đến tu Tỳ Bát Xá Na, mỗi phần đều y vào chánh lý để thành lập. Kế đến trưng dẫn kinh luận để chứng minh. Sau cùng trưng dẫn các ngữ lục của phái Kadamba để hiển rõ, đề xuất ý nghĩa trọng yếu. Đây là sự kiện mà các bậc cổ đức chưa từng đề cập đến. Ngài Khắc Chủ Kiệt nói: giáo pháp bồ đề đạo thứ đệ do tôn giả Atissa truyền thọ. Các phái như giáo điện phái giáo thọ phái, vân vân. Tuy cũng có nhiều loại thứ đề luận, nhưng chưa từng có tác phẩm nào tại Tây Tạng có thể so sánh với hai bộ Bồ Đề Đạo Thứ Đề Quảng Luận và Lược Luận do ngài Song Kha Ba trước tác. Hiện nay chúng ta sẽ nêu lên vài điểm đặc sắc của bổn luận. 1. Pháp tu Bồ Đề Tâm. Pháp tu Bồ Đề Tâm có nhiều loại. Du Già Sư Địa Luận nói có bốn nhân, bốn duyên, bốn lực, vân vân, đều là để chỉ dẫn như hành giả đã từng trồng thiện căn đại thừa mới có thể do thấy Phật, nghe Pháp, thấy chúng sanh thọ khổ, hoặc nhân gì chính mình thọ khổ mà dẫn phát tâm Đại Bồ Đề. Còn những chúng sanh thông thường chưa từng trồng thiện căn, phải nương vào giáo Pháp mà dần dần tu tập thì mới có thể phát khởi tâm Bồ Đề. Giáo Pháp phát tâm Bồ Đề, các vị đại luận sư trong quá khứ đôi lúc cũng đề cập sơ lược, nhưng phần lớn không được hoàn bị. Hiện nay bổn luận đem những giáo pháp được truyền thọ bởi tôn giả Atissa phân làm hai loại. A lớn, giáo pháp bảy tầng nhân quả do ngài Kim Châu đại sư truyền thọ, tức là A nhỏ biết mẹ, tư duy tất cả hữu tình trong pháp giới đều là mẹ mình. B nhỏ nhớ ơn, tư duy tất cả hữu tình đều có ơn đối với mình. C nhỏ báo ơn, tư duy về việc đền ơn tất cả hữu tình. D nhỏ lòng từ hoan hỷ, thấy tất cả hữu tình như đứa con yêu của mình, sinh tâm hoan hỷ. E nhỏ đại bi, tư duy tất cả hữu tình đang chìm trong sinh tử, chịu vô lượng khổ, mình phải làm thế nào để cho họ thoát khổ. F nhỏ ý nhào tăng thượng, thường tư duy mình phải gánh vác trách nhiệm lớn là khiến cho tất cả hữu tình lìa khổ được vui. R nhỏ Bồ Đề Tâm, phải đầy đủ hai sự ưa muốn: một, muốn độ tất cả hữu tình ra khỏi biển khổ sinh tử; hai, muốn chứng thành vô thượng Bồ Đề. Nếu chỉ muốn lợi tha mà không cầu thành Phật, đó chỉ là tâm đại bi, không phải tâm Bồ Đề. Nếu chỉ muốn cầu thành Phật mà không muốn lợi tha thì chỉ là tâm tự lợi, cũng không phải là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề nhất định phải gồm đủ hai yếu tố, là vì lợi chúng sinh và nguyện thành Phật. Từ phần biết mẹ đến phần ý nhạo tăng thượng đều là phương pháp tu tâm lợi tha. Sau khi phát khởi ý nhạo tăng thượng, biết rằng chỉ có thành Phật mới có thể lợi tha cứu cánh, vì muốn lợi tha cho nên tiến cầu vô thượng Bồ Đề, đây mới là Bồ Đề Tâm. Trước khi tu pháp biết mẹ, cần phải tu tập phần cơ bản là bình đẳng xả tâm, thì đối với tất cả chúng sinh, quán thân, không quán không thân, mới có thể khởi tâm biết mẹ. B lớn, giáo pháp quán đổi mình người do Bồ Tát Tịch Thiên giảng rõ trong Nhập Bồ Tát Hành Luận, tức là đem tâm tham luyến sự tự lợi, không bằng đến việc lợi tha, quán đổi lẫn nhau, thay đổi vị trí của mình và đối tượng, yêu thương kẻ khác như chính mình, có thể hy sinh sự tự lợi để thành tựu sự lợi ích cho kẻ khác. Pháp này, A nhỏ, trước tiên tư duy về công đức của pháp tu quán đổi mình người, cùng quả hoạn của sự không tu pháp này. Chẳng hạn như do sự lợi tha mà thành Phật, còn chỉ biết lợi mình thì vĩnh viễn là phàm phu. B nhỏ, tư duy về sự nhất định tu thành pháp quán đổi mình người. Dĩ như tinh cha quyết mẹ vốn không phải là thân mình, do tập khí quá khứ cho nên chấp trước đó là thân mình. C nhỏ, phải nên đối trị hai loại chướng ngại. Nếu như nghĩ rằng không có sự tương quan giữa thân mình và thân người, thì nên tư duy rằng mình và người là một sự an lập tương đối, giống như đứng tại ngọn núi này thì thấy ngọn núi kia là khác, nhưng nếu đi đến ngọn núi kia thì lại thấy nó là ngọn núi này, và ngọn núi này lúc nãy trở thành ngọn núi kia. Điều này không giống như màu xanh là màu xanh, màu vàng là màu vàng, tuyệt đối khác nhau. 2. Nếu cảm tưởng rằng sự thống khổ của người khác không tổn hại gì đến mình, cho nên không cần phải quan tâm đến họ, thì cần phải nghĩ rằng mình và người khác phải nương nhau mà tồn tại. Giống như tay và chân, chân đau tuy không tổn hại gì đến tay, nhưng không phải vì tay không đau mà không lo trị lành bệnh của chân. Dây nhỏ chánh tu. 1. Tư duy từ vô thị đến nay, Phàm phu vì ngã chấp mà bị bao nhiêu khổ nạn, làm cho ái chấp chưa sinh sẽ không sinh, đã sinh sẽ bị đoạn trừ, không còn sinh trở lại. 2. Tư duy chư Phật Bồ Tát vì thương chúng sinh mà thu hoạch được bao nhiêu công đức lợi ích, làm sao cho tâm thương chúng sinh chưa sinh khởi sẽ được sinh khởi, đã sinh khởi khiến cho tăng trưởng, an trụ không thoái chuyển. E nhỏ, nhẫn đến khi thở ra hít vào đều tu pháp ban bố sự an lạc, chấm dứt sự khổ đau cho hữu tình. Đây là phương pháp tu tập Bồ Đề Tâm nhanh chóng cho những chúng sinh lợi căn. Chú ý, trước khi tu pháp quán đổi mình người, phải tu pháp bình đẳng xả tâm. 2. Tu pháp chỉ để đoạn trừ trầm một. Tu pháp chỉ có hai chướng ngại là điều cử và trầm một. Điều cử là tâm bám theo cảnh khả ái và đồng chuyển, hành tướng tán đồng, tương đối dễ nhận thấy, còn hành tướng của trầm một thì di tế, gần giống như định, rất khó phát hiện. Rất nhiều hành giả tu định bị rơi vào trạng thái trầm một mà vẫn cho rằng mình đang ở trong định. Lâu ngày tâm trí trở nên ngu si vì tăng gia vọng niệm. Là có người nhận lầm trạng thái hôn trầm, một trong tám đại tùy phiền não, là trầm một, cho rằng lúc tu định chỉ cần không bị rơi vào hôn trầm thì sẽ không bị trầm một. Do đây, tuy bị rơi vào trầm một mà vẫn không hay biết. Bổn luận Trưng Dẫn Giải Thâm Mật Kinh nói, nếu do hôn trầm và thụy miên, hoặc do trầm một, để chứng minh sự khác biệt giữa hôn trầm và trầm một. Hôn trầm là đại tùy phiền não, bổn tính hoặc là bất thiện, hoặc là hữu phú vô ký, toàn là nhiễm ô. Trầm một là định tâm đối với cảnh sở duyên. Thế lực chấp trì lỏng lẻo hoặc không được rõ ràng. Tâm tuy tĩnh lặng, trong sáng, nhưng nếu chấp thủ cảnh giới không rõ ràng, tức là trầm một. Bổn tính của trầm một là thiền, hoặc là vô phú vô ký, không phải nhiễm ô. Bổn luận là Trưng Dẫn Tập Bồ Tát Học Luận nói, trầm một bị nhiếp vào trạng thái tán loạn, chứng minh trầm một không thuộc vào tâm sở hôn trầm. Giả lại, sự tán loạn mà Tập Bồ Tát Học Luận đề cập đến thông cả thiền tính, chứ không phải chỉ là nhiễm ô. Bổn luận dùng những lý do này để nói rõ rằng bổn tính của hôn trầm là nhiễm ô, còn bổn tính của trầm một không phải nhiễm ô. Hai tính khác biệt chỉ rõ hôn trầm không phải là trầm một. Hành giả tu định không những phải mau đoạn trừ trầm một, mà còn phải nỗ lực phòng ngừa không cho chúng sinh khởi. Bổn luận tỉ mỉ phân tích sự khác biệt giữa hai trạng thái hôn trầm và trầm một, mục đích giúp cho hành giả tu định có thể nhận rõ trầm một để khỏi phải tu tập sai lầm. Đây là điều vô cùng thiết yếu. Bổn luận Trưng Dẫn Thanh Văn Phần trong Du Già Sư Địa Luận nói, lúc tâm trầm một phải nên tu quang minh tưởng hoặc khởi tâm quang hỷ các công đức tu tập như phụng sự chư Phật vân vân, khiến cho tâm ý phấn chấn. Ngoài ra, bổn luận cũng Trưng Dẫn Thanh Văn Phần nói về các phương pháp đối trị trầm một. 3. Quyết trạch về sự tu không quán. Tu quán là để dẫn sinh thánh tuệ đối trị phiền não, cho nên điều quan trọng là sự tu tập duyên không tính, còn gọi là quán vô ngã. Phương pháp tu tập chính xác là trước tiên cần phải thông đạt chánh kiến về vô ngã. Sau đó, khi chính thức tu quán, từ sự thông đạt nghĩa lý vô ngã mà tu tập quán sát, đến lúc sức mạnh của pháp quán đưa đến sự kinh an, tức là tu quán thành tựu. Vào thời ngài Sông-kha-ba, đối với vấn đề tu quán có rất nhiều lối giải thích, nhưng từ trung có bốn loại như sau. A nhỏ, lối giải thích thứ nhất cho rằng tu không quán là tu tập chân lý của các pháp. Chân lý của các pháp là ly thị tuyệt phi, xa lìa mọi sự đúng sai. Cho nên chỉ cần nhiếp tâm không cho tán động, không khởi ý niệm, trụ trong vô phân biệt, tự nhiên sẽ khế hợp với chân lý. Cũng không cần phải trước tiên học tập không kiến, sau đó học tập về không. Lối giải thích này phát xuất từ đời Đường, do một vị tăng người Hán, gọi nôm na là hòa thượng, truyền vào Tây Tạng, Lập luận này tuy đã bị luận sư Liên Hoa Giới triệt để đã phá, nhưng từ thời Tống Nguyên đến nay, nhiều hành giả Tây Tạng tu tập quán không vẫn còn bị sa vào kiến giải này. Ngài Sông Kha Ba đã biện biệt rất tường tận về vấn đề này. Hiện nay xin trích sơ lược như sau. 1. Nếu trụ trong vô phân biệt là tu quán, thì lúc chết giấc, ngủ say hoặc trong vô tưởng định vân vân đều phải là tu quán. 2. Nếu không khởi phân biệt thị phi mà tu quán, thì lúc năm thức nhãn, nhĩ, tỵ, thiệt, thân không khởi phân biệt đều phải là tu quán. 3. Nếu nhiếp tâm một chỗ không khởi phân biệt là tu quán, thì tất cả những lúc tu chỉ đều phải là tu quán. Có người cho rằng nếu trước tiên quán sát cảnh, sở chấp, sau đó đoạn trừ tâm, năng chấp, thì cũng giống như con chó bị ném đá. Thay vì rượt cắn người ném đá, lại tất tả đuổi theo viên đá. Còn nếu nhiếp tâm không tán động, không cho khởi niệm phân biệt, tất cả sự phân biệt trong tâm tự nhiên đều bị đoạn trừ. Cũng giống như con chó bị ném đá, cắn vào cánh tay người ném, khiến cho người đó không còn có thể tiếp tục ném đá. Đây là biện pháp rất cần thiết. Bổn luận đối với vấn đề này trưng dẫn rất nhiều kinh luận để đả phá. Như dẫn Văn Thù Du Hí Kinh nói: cho nên Du Già Sư cần phải mở mắt trí tuệ, dùng kiếm diệu trí đánh bại giặc phiền não, an trụ trong sự vô quý, không sợ hãi. Không giống như bọn người khiếp nhược nhắm mắt đưa chân. Lại dẫn Tu Thứ Đại Luận nói: giống như trong vở kịch, không bắt chước dũng sĩ dương mắt nhìn rõ kẻ địch ở nơi nào để tấn công, mà lại nhắm mắt chờ bọn cường địch giết chết. Những điều này muốn nói rằng hành giả tu không quán cần phải nhận thức rõ cảnh giới mà mình quán sát, kế đó nương vào chánh lý để thông đạt cảnh giới quán sát là không, thì mới có thể đoạn trừ vọng chấp. Nếu như chỉ trụ trong cảnh giới vô phân biệt thì không thể đoạn trừ bất cứ phiền não nào cả. Bổn luận dùng ví dụ người trong bóng tối nhìn lầm dây thừng là rắn bèn sinh tâm sợ hãi, phải cần ánh đèn chiếu sáng nhìn rõ dây thừng không phải là rắn mới có thể diệt trừ sự sợ hãi. Nếu như nhìn không rõ, chung quy không thể trừ khử tâm lo sợ. Bổn luận dẫn lời dạy của Bồ Tát Đề Bà nói: nếu thấy cảnh vô ngã, diệt trừ nhân ba cõi. Kế đến dẫn Nhập Trung Luận nói: phân biệt nương thực sự phát sinh, thực sự không thực đã biết rõ. Hoặc nói: do thông đạt ngã là vọng chấp, nên Du Già Sư tu phá ngã. Là dẫn lời Ngài Pháp Xứng nói: nếu chưa phá cảnh này, không thể đoạn chấp ngã. Những dẫn chứng vừa nêu trên đều muốn nói rằng trước tiên quán sát cảnh bị chấp, ngã, vân vân, thì mới có thể đoạn trừ vọng chấp về ngã, vân vân. Không phải chỉ nhắm mắt lại, không khởi niệm phân biệt mà gọi là quán không. Loại ngộ giải thứ nhất này là sự lầm lạc lớn nhất của sự tu tập quán không, cho nên sự quyết định của bổn luận là điều vô cùng thiết yếu. B nhỏ, lối giải thích thứ hai cho rằng khi chưa đạt được kiến giải về không, không kiến, mà kiến tâm không khởi phân biệt thì không phải là tu quán không. Thế nhưng chỉ cần đạt được không kiến, sau đó khiến tâm an trụ trong vô phân biệt thì đây là tu quán không. Bổn luận đã phá cho rằng nếu vậy trước tiên thể ngộ không kiến, sau đó tu tập Bồ Đề Tâm, ắt cũng phải là tu quán không. Cho nên lối lập luận vừa nêu trên không hợp lý. C nhỏ, lối giải thích thứ ba cho rằng chưa thể ngộ không kiến đương nhiên không phải là tu quán không, hoàn toàn an trụ trong vô phân biệt cũng không phải là tu quán không. Mỗi khi tu quán không, trước tiên phải nên dùng trí tuệ tư duy quyết trạch về lý không, sau đó trụ trong vô phân biệt, đây mới là tu quán không. Bổn luận chỉ trích lập luận này nói: nếu vậy trước khi ngủ dùng không kiến quán sát một lần, sau đó đi ngủ, khi ngủ say tâm không còn phân biệt, ắt phải là tu quán không. Cho nên lối lập luận như vậy cũng không hợp lý. Dây nhỏ, lối giải thích thứ tư cho rằng ba lối giải thích trên đều không hợp lý. Nên biết rằng trước khi tu quán không, phải nên dẫn khởi không kiến, Kế đến, duyên vào không tính, khiến cho tâm an trụ trong định cảnh, đây mới là tu quán không. Trên thực tế, duyên vào không kiến khiến tâm trụ vào định cảnh, tuy cũng là tu không kiến, nhưng đó chỉ là duyên vào không kiến để tu chỉ, không phải là tu quán không. Bốn luận dẫn tu thứ đại luận nói: nếu thường tu tỳ bát xá na, trí tuệ tăng thượng. Vì thế lực của samatha yếu ớt, giống như ngọn đuốc trước gió, khiến tâm dao động, không thể thấy rõ thực nghĩa, cho nên lúc đó cần phải tu samatha. Nếu như thế lực của samatha tăng thượng, giống người đang ngủ gật, không thấy rõ thực nghĩa, lúc phải nên tu trí tuệ tỳ bà xá na. Điều này muốn nói rằng, lúc tu quán không, phải kiêm tu chỉ quán, khiến cho thế lực chỉ quán quân bình, thì mới có thể thấy rõ thực nghĩa, chân lý. Nếu như chuyên tu quán, không tiếp tục tu chỉ, thế lực của chỉ đã đạt được trước kia sẽ dễ dàng bị thoái thất. Nếu như chỉ bị thoái thất, thì cũng không thể tu quán thành tựu. Nếu chuyên tu chỉ mà không tu quán, thì sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa tu quán. Sự phân tích tường tận những sai lầm vừa nêu trên, nêu rõ chánh quỷ cho sự tu quán không là một đặc sắc của bổn luận. 4. An lập thế tục đế. Các bộ kinh Bát Nhã, các bộ luận Trung Quán đều nói: tất cả pháp đều không có tự tính, cho nên hành giả học tập kiến giải Trung Quán phần lớn đều nghiêng về không, không khéo an lập thế tục đế, dễ bị rơi vào đoạn kiến. Muốn an lập thế tục đế, phải cần có đủ ba điều kiện sao? A nhỏ, danh ngôn thức đều chấp nhận. Danh ngôn thức là chỉ chung cho sáu thức, nhãn nhĩ vân vân của những người bình thường. Danh ngôn thức đối với thiền cảnh chỉ tùy theo sự biến hiện của cảnh mà chuyển biến, không truy cầu thiền cảnh có tự tính hay không. Pháp của thế tục đế phải là loại danh ngôn thức đã được tất cả cùng chung chấp nhận. B nhỏ, không có sự ngăn ngại của những danh ngôn lượng khác. Danh ngôn lượng là chỉ cho những danh ngôn thức chính xác. Giả như tâm thức thác loạn, lầm lộn, thấy dây thừng là rắn, những người khác với tâm thức không thác loạn, thấy dây thừng không phải rắn, thì không thể an lập con rắn. Sự thật là dây thừng, được thấy bởi tâm thức thác loạn là thế tục đế. Đây là vì cái thấy thác loạn sai lầm này không giống với cái thấy của những người có tâm thức không thác loạn. C nhỏ, không có sự ngăn ngại các quán chân thực lượng. Quán chân thực lượng tức là quán sát các pháp có chánh lượng thực sự, thực thể hay không. Hữu tình do thế lực của tập khí vô minh, nhìn bất cứ sự việc gì đều rất tự nhiên, chấp rằng chúng có thể tính chân thực. Chẳng hạn như thấy phòng ốc thì có cảm giác rằng phòng ốc là thực có. Phòng ốc được danh ngôn thức cùng chung chấp nhận, không có sự ngăn ngại của danh ngôn lượng. Thế nhưng phòng ốc có chân thật tự tính hay không phải do sự phán đoán của quán chân thực lượng. Dùng quán chân thực lượng quán sát thì phòng ốc không có thực thể. Do đây, sự kiện hữu tình chấp trước phòng ốc có thực thể không thể an lập là thế tục hữu. Phải đầy đủ ba điều kiện trên mới có thể an lập thành thế tục đế. Sự an lập thế tục đế như vậy vì không có thực thể nên không rơi vào thường biên, mà lại có tác dụng nhân quả nên không rơi vào đoạn biên. Đây là một đặc điểm trọng yếu của bổn luận.